Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, vậy là chỉ còn 8 ngày nữa là người Úc sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra chính phủ lãnh đạo đất nước trong 3 năm tới. Thì tình hình bây giờ rất chi là tình hình nói theo lời của Việt Nam. Và cái sự sôi sục mà mình có thể nhìn thấy tại các quán cà phê bây giờ thì dân tình là ở đâu mình cũng nghe thấy người ta đang bàn tán về cái cuộc bầu cử này, cũng như là tranh luận về những chủ đề về hai đảng lớn cũng như là hai ứng cử viên của chúng ta. Thì thưa anh Lưu Dân, cá nhân anh có bao giờ bị lôi kéo vào những cái cuộc nói chuyện mà buộc phải chấm điểm người này người kia hay là chọn bên nào không?
Vâng, chúng ta đang bước vào cái tuần lễ cuối cùng của cái cuộc tranh cử, và dĩ nhiên là cũng có đây đó, tôi cũng có nghe thấy những cái người ở quán cà phê cũng như là trong những cái dịp khác, người ta cũng vẫn bàn tán khá sôi nổi về cái chuyện sắp tới này. Và đó là một cái nét đẹp của nền dân chủ, thưa cô, tại vì mọi người đều có thể là công khai bày tỏ cái quan điểm của mình, hoặc là có thể hỏi ý người khác về những cái chính sách của các đảng lớn, vân vân. Và tôi cho đó là một cái sinh hoạt nó lành mạnh, chứ không phải giống như là ở Việt Nam chỉ có đảng cử và dân bầu thôi, chứ ở đây thì chúng ta có những cái quyền lựa chọn cái người lãnh đạo của mình trong cái nhiệm kỳ 3 năm sắp tới. Và dĩ nhiên thì tôi cũng không phải là một cái ngoại lệ gì, người ta cũng là mời ngồi uống cà phê rồi nói chuyện vân vân, thì dĩ nhiên tôi nói chuyện với tư cách cá nhân của mình chứ không phải là với tư cách là một cái nhà báo hoặc là một cái ủng hộ viên của một cái đảng nào hết, và tôi cũng thấy đó là một cái điều rất là lành mạnh, rất là tốt thôi.
Thưa anh, ngày 11 tháng 5 vừa qua, tức là vào thứ Tư vừa qua, thì đã xảy ra cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình giữa hai ứng cử viên này, và hầu như họ đã tóm lược toàn bộ những cái chủ đề tranh cử then chốt trong lần bầu cử liên bang năm nay, năm 2022. Xin anh cho biết những vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm nay cuối cùng đó là gì ạ?
Vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi về những cái vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử kỳ này đó, thì chúng tôi cũng sẽ phải có một cái điểm mà cần phải nói thêm là khi mà nói đến cuộc đua giữa hai ứng cử viên đó, thì người ta có cảm tưởng là như đang theo dõi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vậy. Thật ra thì hai ông Scott Morrison và Anthony Albanese chỉ đại diện cho đảng của họ ở trong cái cuộc đua mà thôi. Chính bản thân họ cũng phải tranh cử ở cái đơn vị địa phương của mình. Thì trong quá khứ đã có vài lần các cái đại diện này đó, trong trường hợp của bầu cử bây giờ đó, thì có nhiều lần các cái đại diện của các cái đảng đã rơi đài ngay tại cái đơn vị tranh cử của mình. Ví dụ như là trường hợp ông John Howard vào năm 2007 chẳng hạn, ông thất cử tại đơn vị Ben Long của ông. Trở lại cái câu hỏi đó là các cái đề tài chính ở trong cái cuộc bầu cử lần này, và đặc biệt là trong cái cuộc tranh luận cuối cùng vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo Scott Morrison và Anthony Albanese, thì các cái vấn đề đó tập trung vào những cái chuyện ví dụ như là an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, cũng như là cái sự tác động của cái vấn đề biến đổi khí hậu. Cả hai bên cầm quyền lẫn đối lập đều quan tâm đến cái mối đe dọa tiềm năng từ Trung Quốc, và do đó cái vấn đề mà an ninh quốc phòng nó coi như là một trong những cái vấn đề là ưu tiên hàng đầu của hai đảng trong cái cuộc vận động kỳ này. Họ đều có những cái cam kết và tăng cường ngân sách quốc phòng và liên kết với đồng minh sau cái bài học về cái quần đảo Solomon vừa qua, thì như chúng ta đã biết và có lẽ là tôi cũng không cần phải nhắc lại. Về vấn đề kinh tế thì cái mức lương mà dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua đã khiến cho cái đời sống của người dân có lợi tức trung bình hoặc là có lợi tức thấp, thêm phần căng thẳng vì cái lạm phát gia tăng, cái lãi suất nó cũng gia tăng vào một cái thời điểm mà khá bất lợi cho cái liên đảng cầm quyền, tức là đang phải đối diện với một cuộc bầu cử. Dù rằng là trong nhiều năm qua thì chính phủ liên đảng đã duy trì được một cái tỷ lệ thất nghiệp của Úc thấp hơn nhiều so với một số các nước có cái nền kinh tế phát triển khác. Các vấn đề quan trọng khác trong cái cuộc tranh luận hôm thứ Tư vừa rồi đó là cái sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động và cái mức lương chênh lệch của họ so với nam giới cùng làm một công việc. Và các cái dịch vụ chăm sóc cho trẻ em và người khuyết tật, kể cả những cái bệnh nhân tâm thần, rồi cái vấn đề tác động của biến đổi khí hậu, đây là mối quan tâm thứ ba của cử tri. Và dĩ nhiên bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái đề tài nó nho nhỏ nhưng mà cũng cũng chiếm một cái phần quan trọng, đó là sự cải thiện cái hệ thống giáo dục của Úc và cái sự thành lập cái ủy ban liêm chính chống tham nhũng vân vân, thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ thì trong những vấn đề mà anh vừa mới nói, những cái vấn đề then chốt mà hai nhà lãnh đạo đã tóm lược trong cái cuộc tranh luận cuối cùng đó đó, thì theo cá nhân anh đánh giá, nếu mà anh chọn một vấn đề nào mà anh xem là thiết yếu nhất để mà hai nhà lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, thì anh sẽ chọn vấn đề nào? Đối với điều gì quan trọng nhất đối với ông Morrison và điều gì quan trọng nhất đối với ông Albanese lúc này ạ?
Vâng, theo cái sự nghe là đánh giá của các cái nhà phân tích cũng như là những cái quan sát viên, dù là những cái quan sát viên có tính cách là tài tử như tôi chẳng hạn, thì không có kẻ thắng người thua ở trong cái cuộc tranh luận cuối cùng. Tùy theo cái là bạn tin cái cơ quan truyền thông nào thì nó sẽ có những cái kết quả của khác nhau. Thí dụ như là nếu mà khán giả của đài số 7 chẳng hạn thì họ cho rằng là cái phần thắng nghiêng về phía ông Albanese nhiều hơn. Trong khi đó thì cái khán giả của đài số 9 chẳng hạn thì họ cho rằng là không có kẻ thắng người thua trong cái cuộc tranh luận cuối cùng này. Và họ chấm điểm một cách nghĩa là khá hy hữu, là hai bên đều đạt 50 điểm, tức là 50-50. Và cái tuy nhiên thì theo nhiều người đó thì họ thấy rằng là cái nhận xét chung là liên đảng được coi như thành công hơn trong cái vai trò của ông bố, tức là ông bố này là lo các cái vấn đề về quản trị kinh tế, thí dụ như là giảm gánh nặng ngân sách về an sinh xã hội, giữ cái tỷ lệ thất nghiệp ở mức độ thấp, dù nước Úc cũng như là nhiều nước khác cũng trải qua cái thiên tai và đại dịch trong một thời gian khá dài. Trong khi đó thì đảng lao động lại tỏ ra xuất sắc hơn trong cái vai của bà mẹ, tức là lo lắng về cái công việc của gia đình, ví dụ như là về cái các vấn đề an sinh xã hội, về y tế, giáo dục và vấn đề biến đổi khí hậu vân vân. Thì nói chung là bên nào cũng có những cái điểm mạnh của họ và gần như là một cái cuộc song đấu là bất phân thắng bại, và cái kết quả cuối cùng thì người ta phải chờ đến ngày 21 tháng 5.
Dạ, anh cũng vừa mới nói là anh so sánh liên đảng tự do quốc gia như là người cha, còn phe lao động như là người mẹ, thì đúng là khó lựa chọn, không biết là mình yêu cha hơn hay là yêu mẹ hơn, phải không anh? Thì thì bây giờ có một cái nó rõ ràng hơn một chút, đó là xin anh đánh giá cái sự khác nhau về mặt phong cách giữa hai nhà lãnh đạo trong cái cuộc tranh luận vừa rồi là như thế nào ạ? À?
Cuộc tranh luận vừa rồi nó không có đến nỗi tẻ nhạt như là nhiều người đoán trước, vì hai bên có những cái chính sách hay là có những cái quan điểm nó khá rõ ràng và những cái điều mà họ sẽ làm trong cái nhiệm kỳ 3 năm sắp tới. Nhưng mà có một cái hình ảnh được nêu ra đó, và chính ông Scott Morrison cũng xác nhận đó. Ông ấy nói là tôi là một cái chiếc xe ủi đất, tôi sang phẳng chướng ngại để mà xây dựng một cách nghĩa là vững vàng hơn. Thì ông Albanese cũng phản pháo lại, ông nói là cái xe ủi đất nhiều khi cũng làm hư hại những thứ khác đó, chứ không phải chỉ sang phẳng mặt đất mặt bằng mà thôi. Thì về cái phong cách thì tôi cho rằng là họ đã giữ được một cái phong cách lịch sự văn minh và đã có những cái cơ hội để mà trình bày những cái vấn đề mà họ cho là quan trọng trong cái nhiệm kỳ chính phủ sắp tới. Tôi thấy rằng là mặc dù là cái cuộc tranh luận có những cái phút khá sôi nổi, có những cái lúc mà ông này chen vô cái lời phát biểu của ông kia vân vân, nhưng mà phải nói là các cái người điều hợp của cái cuộc tranh luận đã tỏ ra rất là công bình và cũng đã dành cho đôi bên có những cái thời lượng cũng như là những cái cơ hội để mà trả lời cũng như là hỏi lại cái bên phía đối phương của mình. Thì nó phản ánh một cái trình độ về chính trị cũng như là về cái sự tôn trọng khán thính giả trong cái cuộc tranh luận này.
bao giờ một người lãnh đạo của một đảng là cái khuôn mặt đại diện của đảng đó, cũng như sẽ là một cái phong cách mà những thành viên trong đảng đó có thể là hướng đến, hoặc là bản thân cái đảng đó sẽ hướng đến khi mà đảng thắng cử. Thì mình, nếu mình nhìn từ góc độ đó, thì theo đánh giá của anh, phong cách khác biệt giữa hai ứng cử viên thì sẽ ảnh hưởng hoặc là sẽ phản ánh như thế nào đến tương lai của một chính phủ của Úc nếu như mà họ thắng cử ạ?
Vâng, tôi thấy ông Morrison thì sôi nổi hơn và có những cái phát biểu nó có tính cách nghĩa là tấn công đối phương hơn là ông Albanese, một cái người mà tôi cho rằng là đã rất là trầm tĩnh và có thể là có những cái sự chuẩn bị bài vở kỹ càng hơn so với hai cái lần tranh luận trước. Ông Albanese đã nói về các cái chính sách của mình. Phải hiểu rằng là từ gần 10 năm nay, đảng lao động nằm ở trong cái thế đối lập, và do đó họ cũng đã không có những cái cơ hội để chứng minh cái khả năng quản trị đất nước của mình. Nhưng mà trong cái bài phát biểu vừa rồi, hay là trong cái cuộc tranh luận vừa rồi của ông Albanese đó, thì ông ấy thường sử dụng đến những danh từ như là kế hoạch, như là chăm sóc, là ổn định một cái đời sống của đất nước hơn. Và do đó người ta thấy rằng là ít ra là các cái cố vấn của ông hoặc là chính cá nhân ông cũng đã chuẩn bị cho mình những cái là bài vở một cách khá là kỹ càng hơn. Trong khi đó thì ông Morrison lại chính yếu dựa vào những cái thành tích của chính phủ liên đảng tự do trong hai cái nhiệm kỳ qua mà ông là thủ tướng, và ông cũng đã lợi dụng cái thế mạnh này, tận dụng cái cơ hội này để mà cho rằng là ông Albanese không có đủ kinh nghiệm hoặc là không có đủ những cái điều kiện thực tế để mà có thể trở thành một là nhà lãnh đạo quốc gia. Thì tùy theo, dĩ nhiên là trong một cái cuộc bầu cử, mỗi một cái cử tri đều có những cái nhận định riêng của mình. Chúng ta cũng nói đến hai cái phương diện, một là cái phong cách lãnh đạo, hai là những cái chính sách cụ thể của họ trong cái cuộc đua. Và tùy theo cái nhận định của mình, hoặc là những cái ưu tiên nào mà các cái cử tri cảm thấy nó thân thiết hay là nó quan trọng hơn đối với mình, mà họ sẽ quyết định lá phiếu.
Cái kết quả sau cái cuộc tranh luận cuối cùng này đó, thì trong số 160 cử tri theo dõi trên đài số 7 mà họ chưa có quyết định là bỏ phiếu cho ai, cũng như là họ sống trong những cái vùng khu vực bầu cử bấp bênh, thì họ được yêu cầu là đánh giá xem ai đã thắng trong cái cuộc tranh luận đó. Thì có 50% đã bỏ phiếu ủng hộ cho ông Albanese và 34% ủng hộ ông Morrison, trong khi đó 16% vẫn chưa đưa ra quyết định sau khi xem cuộc tranh luận này. Thì với cá nhân anh, bây giờ mình nói đến cá nhân của anh, thì anh chấm điểm hai ông như thế nào sau cuộc tranh luận này ạ?
Như tôi đã nói lúc trước thì tùy theo cái cơ quan truyền thông mà mình nghe hoặc là xem hoặc là nghĩa là theo dõi đó, thì chúng ta thấy rằng là cái sự đánh giá của các cái cơ quan truyền thông nó cũng đôi khi nó cũng có một cái khoảng cách sai số khá lớn. Căn cứ trên các cái cuộc bầu cử trước đây đó, thì chúng ta thấy rằng là các cái cử tri trung thành của một cái đảng nào đó thì thường thường nó chiếm khoảng cỡ 35-40%, thì họ có cái khuynh hướng là thường bầu cho cái đảng mà họ ủng hộ, bất luận là cái ứng cử viên tại cái đơn vị của họ là ai. Và do đó thì nó có khoảng cỡ từ 10-15% cử tri còn do dự, tức là ngay bây giờ họ cũng chưa quyết định, và đây chính là cái thành phần quyết định kết quả cuối cùng của cuộc đua. Thì chúng ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của ứng cử viên độc lập lần này đóng một cái vai trò rất là khá quyết định, bởi vì chúng ta thấy rằng là ít nhất thì nó đã có 6 cái ứng cử viên độc lập mà có cơ hội thắng cử tại các cái đơn vị an toàn của cả hai đảng tự do lẫn đảng lao động. Thì trong đó có 5 người ứng cử tại các cái đơn vị an toàn của đảng tự do và 1 người tại đảng lao động. Đây là một cái sự tham gia nó có thể là mang đến một cái sự khác biệt, đặc biệt là ở trong, nếu mà kết quả của cuộc bầu cử là một cái quốc hội treo, tức là không có bên nào, không có đảng nào mà đạt được một cái tỷ lệ ủng hộ là 50% cộng 1 lá phiếu. Thì chúng ta thấy rằng là chính cái thành phần mà cử tri gọi là cử tri còn do dự đó, thì từ 10-15% đó là một cái thành phần quyết định cái kết quả sau cùng. Các cái cuộc thăm dò dư luận là các cuộc thăm dò cái ý kiến của cử tri trong liên tục trong 2 tuần qua đó, thì có vẻ là nghiêng về phía lao động với cái tỷ số là 54 trên 46, tức là 54% cử tri ủng hộ cho đảng lao động, trong khi chỉ có 46% ủng hộ cho đảng Liên đảng Tự do Quốc gia. Nhưng mà thưa cô, thì trong cái quá khứ có những cái cuộc thăm dò dư luận là thăm dò ý kiến của cử tri nó hoàn toàn nó trật lất à, tại vì chúng ta cũng thấy rằng là còn đến khoảng 8 ngày nữa thì người ta mới đến thùng phiếu, mặc dù rằng là bây giờ các cái phòng phiếu bầu cử sớm đã mở rồi, nhưng mà cái ngày quyết định vẫn là ngày 21 tháng 5, và do đó thì người ta sẽ không biết là trong 8 ngày sắp tới bên nào sẽ ra một cái đòn knockout đối thủ hay không, hoặc là sẽ có những cái sai lầm nào mà quan trọng khiến cho đảng, khiến cho cử tri quyết định không có bầu cho cái người họ ủng hộ nữa hay không. Và do đó thì chúng ta thấy rằng là cái dân cá độ thì có vẻ cho đến giờ phút này là nghiêng về cái phía đảng lao động. Nhưng mà theo dự đoán của tôi đó thì nó sẽ không có một cái cuộc đại thắng nào cho đảng nào hết trong cái cuộc đua lần này, và tôi cũng nghĩ rằng là cái kết quả sau cùng cũng sẽ rất là khiết cao.
Dạ, cảm ơn nhà báo Lưu Dân. Xin lỗi cho em thêm một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Tức là cá nhân anh thì anh có cá cho ông nào thắng hay không?
Tôi là một cái cử tri, không phải là một cái ủng hộ viên của một cái đảng lớn nào cả, và thường thường tôi là chọn lựa hay là quyết định cái lá phiếu của mình căn cứ trên những cái gì mà tôi cho rằng là nó phù hợp với lại, một là cho cái hoàn cảnh cá nhân của mình, hai là nó có cái lợi ích chung cho đất nước, và do đó tôi cũng đang chờ một cái đòn knockout của hai đảng trước cái ngày 21 tháng 5. Thưa cô, thật ra thì cũng khó có nói, bởi vì có thể nói rằng là tôi đang là lưỡng lự, mặc dù rằng là tôi đang ở một cái đơn vị mà có thể nói rằng là cái kết quả nếu mà gà so với các cái cuộc bầu cử trước đây đó thì nó có thể nó rõ ràng hơn, nhưng mà có thể nói rằng là bây giờ thì có lẽ là tôi cũng phải chờ thêm một vài ngày nữa mới có thể có một cái quyết định cá nhân của mình.
Dạ, như vậy là chờ vài ngày nữa mới đi ra chỗ điểm cá độ phải không anh?
Và nếu mà tôi có cá độ với cô đó thì là cái cá độ nó sẽ là một cái chầu cà phê. Tôi cá là sẽ không có có đại thắng cho đảng nào, và có thể nó có đưa đến một cái kết quả là một cái quốc hội treo.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.